Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Sứ điệp truyền giáo, tuyển tập của George Verwer, ấn bản của Ban Tu thư Tổng Liên hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chiếc cầu qua dòng bão tố qua tiếng hát của Dalena.
Những lúc trong tâm hồn con héo hon, tay Chúa lau khô mắt con, xóa tan u buồn. Chúa luôn gần con những lúc bóng mây giăng mờ tăm tối. Bạn hiếu đã lìa xa con, Chúa bên con đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con, cánh tay Ngài đưa con băng qua rừng sâu, vượt qua bao đắng. Chúa giống như cây cầu trên khúc sông, sông vỗ mênh mông giúp con bước đi yên lòng. Chúa an ủi con những bước đi trong đời gian dối, ngàn nỗi lo sợ vây quanh, Chúa bên con đưa con qua bao hiểm nguy. Ngài luôn luôn giúp con phút nguy nan, băng qua trên dòng bão tố. Bước đi êm đềm trong bóng đêm, tay Chúa yêu thương dắt đưa những ước mơ băn khoăn mong chờ. Chúa lo liệu cho
chương 4, tình yêu, dấu hiệu của một cơ đốc nhân,
phần 2.
Một phần thiết yếu của tình yêu là sự phục vụ rộng lượng, là loại phục vụ mà không phải tập trung vào địa vị của mình, nhưng vì quyền lợi của người khác. Chúa Giêsu đã đưa ra một minh họa về loại tình yêu này tại buổi tiệc cuối cùng, là sự kiện mà mọi lời nói và cử chỉ đều được các sứ đồ khắc ghi. Sau khi trao bánh và chén, Ngài đứng dậy, cởi áo ngoài và quấn một cái khăn ngang hông Ngài. Rồi Ngài đổ nước vào một cái chậu và bắt đầu rửa chân cho các môn đồ của Ngài. Đây là loại nhiệm vụ thường được thực hiện bởi những đầy tớ hay nô lệ trong nhà. Luca đã ký thuật lại buổi tiệc này vào lúc các môn đồ bắt đầu xem ai trong số họ là lớn nhất. Và Chúa Giêsu đã dạy họ, ai lớn nhất trong các con phải trở nên như kẻ nhỏ nhất, và ai là người lãnh đạo phải như người phục vụ. Luca chương 22 câu 26. Vì vậy, là người đầy tớ, Ngài đã đi đến từng môn đồ, nhưng khi đến chỗ Simon Phi-e-rơ thì ông ta đã từ chối. Cho đến khi Chúa Giêsu giải thích rằng, nếu ông không chấp nhận để Ngài phục vụ, thì ông không thể có phần gì với Ngài. Rồi Simon vui vẻ chấp nhận sự phục vụ của Đấng Christ. Tôi nghĩ rằng Simon Phi-e-rơ đã từ chối bởi vì sự kiêu ngạo của ông. Chúa Giêsu đang thách thức tất cả những suy nghĩ của ông về thanh danh và địa vị bởi hành động mà Ngài đang thể hiện là những việc không thể thực hiện theo cái nhìn của Simon. Ông biết mình có loại tính cách mà người khác phải nghe theo, và ông trông mong sẽ nhận được địa vị và sự kính nể của thế giới như là người ngồi bên hữu của Chúa Giêsu. Nhưng sự kiêu ngạo của ông lại đi sâu hơn thế, cần phải có một ít khiêm nhường khi để cho người khác làm những điều đó cho bạn. Có lẽ trong việc từ chối để được rửa chân, ông đang tiết lộ rằng ông cảm thấy ông không cần Đấng Christ. Đây là một trong những chướng ngại vật đối với những người đang đến gần vương quốc. Thừa nhận nhu cầu về sự cứu rỗi dường như giống việc thừa nhận về sự thất bại. Thật quá dễ dàng để trở nên cứng rắn và che đậy những nhu cầu của chúng ta đối với thế gian. Thỉnh thoảng chúng ta xung phong giúp đỡ, nhưng lại chết trước khi chúng ta thừa nhận mình cần giúp đỡ. Nhưng điều tôi muốn nhấn mạnh ở đây là loại phục vụ mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta. Hầu hết các hội thánh ngày nay sử dụng bánh và chén, nhưng không có khăn để rửa chân cho nhau. Sự thờ phượng của chúng ta có khả năng thành việc chế nhạo sự hiện diện của Chúa Giêsu. Chúng ta đến với bàn tiệc thánh để tưởng nhớ về sự chết của Chúa Giêsu, nhưng không sẵn lòng phục vụ nhau, yêu thương nhau, hy sinh cho nhau, thì sự thờ phượng của chúng ta có điều gì đó không ổn. Tôi không nói đến loại phục vụ mà bạn nhận được sự công nhận và tôn trọng, chẳng hạn như những người Pharisee thường thể hiện, nhưng là loại phục vụ mà chỉ một mình Đức Chúa Trời biết và tôn trọng. Đức Thánh Linh sẽ ban cho chúng ta lòng thương xót và trí suy xét khi chúng ta mở lòng mình ra cho Ngài để biết những gì cần được thực hiện. Nhưng việc vâng theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh là vấn đề của ý chí. Bạn có thể cảm thấy, à, tôi biết điều này sẽ đến, đây là điều thật cam go. Trong khía cạnh nào đó tôi đồng ý. Có nhiều con đường khác nhau để nhận ân điển, và trong số đó có sự huấn luyện và kỷ luật bản thân. Nhưng trong điều này, bản tính con người của chúng ta đóng một vai trò quan trọng, vì chúng ta là những tạo vật có thói quen. Bạn sẽ biết điều này cần phải trả giá nếu bạn cố gắng giải thoát chính mình khỏi thói quen nào đó mà bạn đang cảm thấy xấu hổ, như sự suy nghĩ bất khiết. Tuy nhiên, điều đó có thể thực hiện với quyền năng của Thánh Linh ngự trị trong bạn và giúp bạn có thể nuôi dưỡng một thái độ rộng lượng và vị tha. Trong những lần đầu sẽ rất khó, nhưng từ từ điều đó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Khi bạn tìm cách yêu thương những người mà đối với bạn không thể yêu thương được, bạn chắc chắn sẽ bị thất bại trong lần đầu tiên và bị cám dỗ để thất vọng. Rồi bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy chân giá trị nơi mà bạn trước đây chỉ nhìn thấy sự ngu dại, hay sự chính trực nơi mà bạn chỉ toàn thấy sự không trung thực. Tương tự, nếu bạn đến sớm để sắp xếp ghế cho buổi nhóm, lúc đầu sẽ là khó khăn để không gợi ý rằng bạn là người đã làm như vậy. Sau một thời gian, điều đó trở thành sự thực hành thường xuyên của bạn, để ban cho mà không hề tính toán. Ít ra trong những lĩnh vực nào đó, tình yêu được thể hiện trong sự phục vụ rộng lượng sẽ thực sự là sự giúp đỡ đem đến sự hiệp một giữa vòng các tín hữu. Những công việc được thực hiện, mục sư, truyền đạo và các lãnh đạo khác cảm thấy được an tâm và quý trọng. Cả hội thánh thực sự mở lòng và sẵn sàng ngợi khen và thờ phượng Chúa. Phaolô đã diễn tả điều đó như thế này. Đừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ món nợ yêu thương nhau. Vì ai yêu người lân cận mình là đã làm trọn luật pháp. Roma chương 13 câu 8. Ngược lại, thái độ chanh chua và chủ nghĩa luật pháp sẽ nhanh chóng làm chia rẽ mối thông công. Tôi tin rằng chủ nghĩa luật pháp là một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất của hội thánh ngày nay. Đừng làm điều này hay điều kia, đặc biệt vào ngày Chúa Nhật. Tôi e rằng nhiều người tín hữu trẻ sẽ bị hủy hoại bởi chủ nghĩa luật pháp hơn là bất cứ điều gì khác. Dĩ nhiên trong hội thánh cần phải có những luật lệ hay nguyên tắc. Nhưng nếu chúng ta xét đoán người khác là không thiêng liêng bởi vì họ không tuân theo những luật lệ do chúng ta đặt ra, thì chúng ta đang phạm phải một sự sai lầm nghiêm trọng. Tình yêu sẽ làm trọn luật pháp. Khi bạn tìm cách giữ tất cả luật pháp của Cựu Ước, bạn đang hướng đến sự cực đoan. Hầu hết các tà phái đều lấy những quy tắc hay luật lệ của họ từ ngữ cảnh của Cựu Ước, nhưng không nắm bắt được rằng vấn đề then chốt là tình yêu. Một khi chúng ta bắt đầu vâng giữ tất cả những luật lệ của Cựu Ước, chúng ta phải thực hiện những điều đó, chẳng hạn như năm hoan hỷ. Nhiều người trong chúng ta sở hữu đất đai, phải trả lại nó cho những người sở hữu trước đó khi năm hoan hỷ đến theo chu kỳ. Cũng bởi những luật lệ tương tự, có lẽ quá nhiều người trong chúng ta phải bị ném đá cho đến chết. Thay vào đó, chúng ta cần trân trọng luật pháp của Cựu Ước được tóm tắt trong Tân Ước, dạy về tình yêu. Xin chú ý rằng tôi không có ý nói rằng Cựu Ước có thể bị lờ đi. Cựu Ước là sự kỹ thuật về cách Đức Chúa Trời đối xử với dân Ngài. Chúa Giê-xu đã trích dẫn rất nhiều chỗ trong đó, và bạn sẽ không hiểu đầy đủ Tân Ước nếu không thấy rằng nó là sự ứng nghiệm của Cựu Ước. Tình yêu mà chúng ta bày tỏ cho nhau cần được rộng mở để dung hòa những sự khác biệt và sự nhấn mạnh của các hội thánh khác. Khi những nhóm Operation Mobilization đi vào những hội thánh khác nhau, họ phải hoàn toàn tôn trọng phong tục của từng hội thánh. Chúng ta cần phải thấy điều đó thật sự quan trọng để không gây vấp phạm cho các anh em trong Chúa của chúng ta. Chẳng hạn như tôi tham gia vào những nhóm ở Scotland, là nơi nổi tiếng là bảo thủ và có nhiều tín hữu tốt, là nơi được cho là sai lầm nghiêm trọng khi bán sách vào ngày Chủ nhật. Đương nhiên chúng tôi phải chấp nhận điều này khi chúng tôi ở đó. Nhưng điều này sẽ không được chấp nhận ở Ấn Độ, là nơi các tín hữu đến nhà thờ phải lặn lội từ những làng mạc xa xôi hẻo lánh. Vào mỗi Chủ nhật, có hàng trăm quyển kinh thánh được bán ra, vì đây là cơ hội duy nhất cho những người dân từ các ngôi làng này mới mua được kinh thánh. Một điều khác, tôi để ý thấy một số hội thánh quá nhấn mạnh đến việc điểm danh thường xuyên tham dự nhóm lại vào mỗi sáng Chủ nhật. Tôi ghé thăm một hội thánh, nơi mà bạn được trao cho một cái huy hiệu nhỏ đeo nơi ve áo, để chứng tỏ rằng bạn không được bỏ một buổi nhóm Chủ nhật nào trong vòng 10 năm. Tôi thật sự tôn trọng về sự tận tâm và kiên trì này. Thật là tốt biết bao nếu chúng ta có thể đem sự tận tâm tương tự này vào việc yêu thương những người lân cận của chúng ta, như những anh em kia điểm danh sự trung tín nhóm lại. Vì tình yêu là việc lâu dài. Khi có những tân tín hữu trong hội thánh, chúng ta nuôi dưỡng họ, cho họ sự chăm sóc đặc biệt và tình yêu thương của chúng ta. Nhưng khi một người đã tham gia vào mối thông công trong khoảng 10 hay 15 năm, chúng ta dường như nghĩ rằng, bởi vì họ đã đang bước đi theo Chúa được lâu rồi, nên họ sẽ không dễ bị vấp phạm nếu chúng ta không để ý đến họ hay đòi hỏi họ vô lý. Đức tin của họ chắc chắn quá mạnh mẽ đến nỗi họ sẽ dễ dàng ngợi khen Chúa khi họ chưa được đánh giá đúng về các ân tứ của họ không ai để ý đến. Tuy nhiên, khi họ lớn hơn về tuổi tác thì không có nghĩa là họ sẽ không bị tổn thương, mà còn thực sự trở nên rất dễ thất vọng và phiền muộn. Thỉnh thoảng, cũng vậy, bạn cần rất nhiều năm tháng với sự yêu thương cách kiên nhẫn và sự chấp nhận trước khi bạn có thể thật sự xây dựng lòng tin và sự cảm nhận đó. Trước khi bạn có thể thật sự xây dựng lòng tin và sự cảm nhận có giá trị đối với một người đã bị đè bẹp bởi sự từ chối và thất bại trong quá khứ. Nhiều ý tưởng này đã được tìm thấy trong Corinto nhất chương 13 là ngọn núi Everest về nguyên tắc yêu thương. Mỗi cơ đốc nhân cần học thuộc lòng đoạn kinh thánh này. Xin hãy mở nó ra bên cạnh khi bạn đọc phần còn lại của phần này. Nó xứng đáng cho việc nghiên cứu. Nó xứng đáng cho việc nghiên cứu sâu rộng với sự trợ giúp của một sách chú giải tốt. Nhưng bây giờ, hãy xem những điều sau đây. Tình yêu thương là kiên nhẫn. Điều này có thể là ấn tượng sâu sắc đối với những người chưa tin Chúa, cũng như là một phần chính yếu của cả bản chất tình yêu. Thật dễ để yêu thương chỉ trong nửa giờ. Gia đình là nơi mà sự yêu thương kiên nhẫn là điều thiết yếu. Những người làm mẹ là những người sẽ hiểu thế nào về lòng khoan dung để sống với chồng con của mình. Vợ tôi là một người có lòng khoan dung như vậy, còn tôi là người không ngăn nắp. Tình yêu thương là nhân từ. Sự nhân từ và mềm mại ít được thể hiện ngày nay. Khi bắt đầu thực hiện tàu Logos, chúng tôi thấy đây là một nan đề thật sự. Chúng tôi phải dạy cho mọi người biết cách để đối xử với nhau cách lịch sự và quan tâm. Sự nhân từ không phải chỉ đi vòng quanh với nụ cười nở trên môi, nhưng đó là sự thực hành về khả năng sáng tạo mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn để nhìn những người khác đang cảm xúc như thế nào và thực hiện theo những gì họ đang cần. Nhiều người thường đến với tôi sau buổi nhóm và hỏi làm thế nào để họ có thể tăng trưởng trong đời sống tâm linh. Một phương cách là học thuộc lòng Kinh Thánh, chìm ngập trong lời Chúa. Một phương pháp khác, đó là phải có mối thông công gần gũi tốt đẹp với nhau và trò chuyện để giải quyết các bất hòa với nhau. Mối thông công như vậy có nghĩa là ban cho cách rời rộng, mau chóng xin lỗi và quên những sự giận chính đáng của người khác. Nếu những sự khó khăn dấy lên giữa bạn và những cơ đốc nhân khác, thì hãy giữ cho tâm trí của bạn trong tinh thần yêu thương và hiệp nhất. Nếu một vấn đề chủ yếu về đạo đức hay nguyên tắc thuộc linh được đề cập, thì tình yêu thương và sự hiệp nhất là điều cần hơn hết. Đây là một lĩnh vực của đời sống, nơi mà chúng ta cần được tẩy não. Yêu thương và yêu thương trong mọi cách. Tình yêu thương là mục đích sống của tôi. Tôi biết tôi cần nhiều ân tứ khác trong nếp sống cơ đốc của tôi, nhưng mục đích chính yếu của tôi là tình yêu thương. Chương 5. Những nền tảng cho sự tăng trưởng tâm linh. Phần 1. Khi kết thúc bức thư thứ nhì, sứ đồ Phi-e-rơ đã khích lệ các độc giả của ông tăng trưởng trong ân điển và sự hiểu biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giê-xu Christ. Nếu tình yêu là đặc thù chủ đạo của mối quan hệ cơ đốc đối với bạn hữu của ông, thì sự tăng trưởng trong ân điển, sự lớn lên để trưởng thành thuộc linh là yếu tố chính trong đời sống tâm linh bên trong của ông. Hai điều này được liên kết với nhau. Khi bạn biết Đức Chúa Trời rõ hơn, thì bạn thấy mình có thể yêu thương cách rộng lượng hơn. Và khi thấy mình yêu thương một cách rộng rãi hơn, bạn sẽ thấy mình càng cố gắng tìm kiếm Đức Chúa Trời và sức mạnh của Ngài nhiều hơn. Để tăng trưởng như là một cơ đốc nhân, chúng ta phải tái kết ước chính mình với Chúa Giê-xu từng ngày một. Sự kết ước thật là sự tận hiến chính mình liên tục và tươi mới trong những hoàn cảnh và áp lực khác nhau mà chúng ta đương đầu, thậm chí là từng giờ. Hiện tại tôi là cha của hai thiếu niên và chàng trai 22 tuổi. Điều đó rất khác với những người cha có ba đứa con nhỏ hay ba đứa bé mới sinh và cũng khác với những kinh nghiệm của những người đã kết hôn nhưng chưa có con cái. Trong mỗi hoàn cảnh này, tôi lại khám phá ra ý nghĩa để trở thành một môn đồ kết ước với Chúa Giê-xu. Loại kết ước mà tôi đã có khi còn ở trường đại học không làm cho tôi vượt qua được những năm tháng sau đó. Chúng ta có thể nói về thói quen tái kết ước. Cách mà tôi tin cậy Chúa Giê-xu và dâng chính mình để phục vụ Ngài là dựa vào tất cả những hành động tin cậy mà tôi đã thể hiện trong những năm qua. Thật ích lợi khi nhìn lại cuộc đời của bạn trong khoảng thời gian dài để xây dựng những thói quen về sự tin cậy này. Một trong những gánh nặng lớn nhất của tôi, đặc biệt đối với những cơ đốc nhân trẻ tuổi, là khuyến khích họ tiếp tục và kiên định trong đời sống. Tôi không thích nhìn xem những người theo đấng Christ chỉ trong một năm. Tuy nhiên, nếu bạn không có được một nền tảng vững chắc về niềm tin cơ đốc của bạn, một nền tảng mạnh mẽ đúng đắn, thì sự bỏ Chúa chắc chắn là điều sẽ xảy ra. Thậm chí, nếu bạn tiếp tục theo Chúa một cách kiên cường mà không có nền tảng vững chắc, thì bạn sẽ chỉ như một ngôi nhà được xây trên cát mà thôi. Những người theo Chúa chỉ trong một thời gian ngắn là khá phổ biến trong sự phát triển nhanh chóng của thế giới công nghiệp hóa này. Chẳng hạn như tại Singapore, là nơi có nhiều cơ đốc nhân trẻ tuổi trong hội thánh có tỷ lệ bỏ Chúa có thể lên đến 75%. Khi họ đã kết hôn, phát triển nghề nghiệp và bắt đầu gia đình mới, họ không còn bén mảng đến nhà thờ nữa. Nan đề này không chỉ có ở Singapore. Các cơ đốc nhân cần phải là những người liên tục, bền bỉ từ năm này sang năm khác và nhận biết rằng ma quỷ thay đổi những mưu trước của hắn và mỗi ngày đưa ra một thách thức mới. Chúng ta hãy xem một số nền tảng căn bản này. Trước hết, cần phải biết chắc bạn là con cái của Đức Chúa Trời. Tôi viết điều này cho anh em là những người đã tin đến danh con Đức Chúa Trời để anh em biết mình có sự sống đời đời. Giăng nhất chương 5 câu 13. Nếu bạn đang tăng trưởng, bạn cần phải hoàn toàn tin chắc mình đã được tái sinh và tội lỗi của bạn đã được tha thứ. Có lẽ điều này dường như quá rõ ràng, nhưng trong nhiều trường hợp tư vấn mà tôi đã giúp họ, tôi thấy có nhiều người không thật sự biết chắc họ đã được cứu hay chưa. Họ đã thất bại trong đời sống của mình, không nhìn thấy kết quả mà họ hy vọng. Trong việc rao giảng tin lành cho người khác hay trong những tính cách của họ, họ đã vật lộn với những cảm xúc xấu xí của mình. Họ đã từng nghe những lời tranh luận chống lại niềm tin cơ đốc mà họ chưa hề suy nghĩ đến, và tất cả những điều này đã dẫn họ đến chỗ nghi ngờ về sự cứu rỗi của họ. Chúng ta cần phải nhấn mạnh lại giáo lý được xưng công chính bởi đức tin. Đây là câu trả lời. Số lượng những lần thất bại hay những cảm xúc sốc nổi có thể đem chúng ta xa khỏi Chúa Giê-xu. Ngài biết quá rõ tất cả rằng chúng ta là những người thất bại. Nhưng sự kiêu ngạo nào đó bên trong chúng ta luôn luôn khiến chúng ta không sẵn lòng chấp nhận rằng ân điển là hoàn toàn miễn phí. Và một lần nữa, bạn lại phát hiện ra các hội thánh đã đánh mất sự soi sáng về chân lý này. Đối với nhiều người, thì sự xưng công bình bởi đức tin cộng thêm những việc làm, tuân giữ luật lệ, đi nhà thờ hay được làm báp têm, đây là lỗi lầm nghiêm trọng phủ nhận toàn bộ nền tảng đức tin của chúng ta. Đây là chủ đề của toàn bộ bức thư của Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Galati. Tôi nghĩ cũng là điều hết sức bình thường khi tất cả chúng ta đều có lúc tự hỏi không biết mình đã thực sự được cứu hay chưa. Billy Graham đã có lần nói rằng trong những năm trước đây, ông tự thân đi vào vùng núi vắng vẻ trong vài ngày để làm cho chắc chắn về vấn đề này. Rằng ông thực sự nhận biết Chúa Giêsu Christ một cách cá nhân là chủ và là Chúa cứu thế của ông. Nếu Billy Graham là người đã dẫn dắt hàng chục ngàn người đến với Chúa, còn cảm thấy có những lúc cần phải tìm kiếm điều này cho tấm lòng của ông, thì có lẽ chúng ta cũng không nên quá lo lắng khi cảm thấy nhu cầu cần tìm kiếm điều đó cho riêng mình. Khi điều này xảy đến, chúng ta phải luôn luôn quay trở lại với lời của Đức Chúa Trời. Và nói thật rõ ràng, sự dạy dỗ không gì khác hơn rằng sự cứu rỗi bởi chỉ đức tin mà thôi. Bây giờ, đức tin này cần phải được thử nghiệm, và sự nghi ngờ sẽ đến. Trong một cách nào đó, những sự nghi ngờ này sẽ được chấp nhận, vì đức tin sâu sắc không thể sinh ra mà không có sự nghi ngờ. Nhưng thà chúng ta vật lộn với những mối nghi ngờ của chúng ta. Bạn không chỉ có lẽ nghi ngờ về, nếu bạn chưa có, sự cứu rỗi của bạn, nhưng bạn cũng có thể nghi ngờ liệu những lời dạy của Cơ Đốc giáo có đúng không? Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, sự cứu rỗi và mọi điều. Nếu bạn có trí tuệ và đang sử dụng nó, thì sự nghi ngờ sẽ đến. Đặc biệt nếu bạn làm việc gì đó liên quan đến tâm lý học, triết học hay lịch sử như người ta thường dạy như vậy. Đây chính xác là điều tại sao tôi nghĩ thật tốt cho Cơ Đốc nhân tham gia vào tất cả những lĩnh vực này, hầu cho không có những lĩnh vực cấm nào thuộc sự hoạt động trí tuệ. Trong bối cảnh này, tôi muốn đề nghị bạn đọc hai quyển sách của George McDowell với tựa đề Evidence That Demands a Verdict, bằng chứng đòi hỏi sự quyết định, và More Evidence That Demands a Verdict, thêm bằng chứng đòi hỏi sự quyết định. Những quyển sách này đã đưa ra những nền tảng tri thức tốt cho đức tin trong Đấng Christ. George McDowell không chỉ dẫn dắt rất nhiều sinh viên, nhưng cũng giúp cho một số giáo sư và những mục sư theo chủ nghĩa tự do đến với Chúa. Quyển sách thứ hai giải quyết những vấn đề dấy lên bởi phương pháp thượng phê bình đã đem đến sự nguy hại cho đức tin của các sinh viên thần học. Những nghi ngờ thuộc tri thức có thể được trả lời. Mặc dù chúng ta cần phải chú ý rằng nhiều cái được gọi là những nghi ngờ tri thức của chúng ta đơn giản là những sự xung đột trá hình của cảm xúc. Thường thì sự vâng lời tuyệt đối là căn nguyên để giải quyết vấn đề này. Khi chúng ta thật sự bắt đầu vâng lời Đức Chúa Trời và do đó nhìn thấy kết quả trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta một lần nữa đạt được sự bảo đảm lớn hơn. Trong một phương cách, Đức Chúa Trời không để cho chúng ta có tất cả sự bảo đảm chúng ta thích nếu chúng ta đang sống một đời sống bất tuân và thất bại. Nếu có những lĩnh vực chúng ta nhận thức rõ ràng về sự bất tuân, chúng ta không xứng đáng để có được sự bảo đảm hoàn toàn và nó không thể là sự nhân từ thuộc về phần của Chúa để ban nó cho chúng ta. Đúng hơn, chúng ta xứng đáng phần nào là những việc bên lề và điều đó sẽ khiến chúng ta trở lại với Ngài và với thập tự giá. Hãy sử dụng những sự nghi ngờ của bạn. Đừng vội vắt chân lên cổ mà chạy.
Dâng cả niềm tin những ai trong đời Đức Giê-hô-va. Dâng mình dâng cả niềm tin những ai trong đời Đức Giê-hô-va. Ta mau lên đường đi cứu tội nhân. chiếu vàng bóng, cha khơi đem về tôm cá biển đông. Khi mùa đua chiếu vàng bóng, cha khơi đem về tôm cá biển đông. Trong đời Đức Giê-hô-va, lên đường đi cứu tội nhân, ta mau lên đường đi cứu tội nhân. Khi mùa lúa chiếu vàng bông, ra cây đem về tôm cá biển đông.